Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị khán giả, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt, cùng với vị khách mời quen thuộc của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian đến với chương trình.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc hiện đang giảng dạy ở ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức là MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại người Việt ở vùng Bắc Texas, và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một câu chuyện có lẽ rất là đổi thân thuộc với mọi người khán giả chúng ta, đó là vì sao Starbucks và McDonald's thắng ở toàn cầu nhưng lại gặp khó ở Việt Nam. Nếu mà nói đến Starbucks và McDonald's đó thì chắc có lẽ quý vị hiểu hết sức là quen thuộc rồi. Đây là hai cái thương hiệu rất là đặc trưng, rất là điển hình của Mỹ, tức là đặc trưng cho nền văn hóa Mỹ và được người Mỹ hết sức ưa chuộng, và nó cũng là câu chuyện thành công của người Mỹ khi mà nó có mặt hơn cả 119 nước trên thế giới và được người dân thế giới hết sức là ưa chuộng. Nhưng đến khi đến ở Việt Nam đó thì quý vị cũng biết là trong hơn 10 năm qua đó thì các McDonald's và Starbucks nó cũng đã bắt đầu có sự hiện diện ở các thành phố lớn ở Việt Nam, từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Và nhưng mà mới đây đó thì cách đây hơn một tháng đó thì McDonald's đã tuyên bố là họ sẽ đóng cửa một cái cửa hàng ở Bến Thành, ở ngay trên gần chợ Bến Thành trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh. Và trước đó 2 tuần thì cũng đến Starbucks đó thì họ cũng tuyên bố là họ sẽ đóng cửa một cái cửa hàng ở vị trí hết sức đắc địa ở đường Hàm Thuyên gần nhà thờ Đức Bà, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu là tại sao McDonald's và Starbucks được ưa chuộng khắp thế giới, rất là thành công ở Mỹ, nhưng tại sao khi đến Việt Nam lại gặp khó khăn như vậy, đã hơn 10 năm rồi mà họ vẫn chật vật không đạt được cái mục tiêu ban đầu họ đề ra. Đó là do cái đặc trưng của thị trường Việt Nam hay là do cách tiếp cận của các hãng này có vấn đề gì hay không? Thì đây là vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu đó, thì tôi xin nhắc quý vị là nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hay ý kiến gì thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ chuyển cho đến giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Và nếu mà quý vị, tôi cũng muốn hỏi luôn quý vị là những trải nghiệm của quý vị ở McDonald's và Starbucks như thế nào, quý vị có hài lòng hay không, hay có điểm gì quý vị không thích hay thế nào, thì quý vị cũng hãy chia sẻ cho mọi người biết. Vâng, thì trong những chương trình trước đó chúng ta đã nói nhiều về kinh tế vĩ mô, ở mức về kinh tế, về những cái tăng trưởng, về những cái cách quản lý của các tập đoàn hay là của các nhà nước. Thì nhưng trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào kinh tế vĩ mô, là một chuyên môn của giáo sư tiến sĩ Lộc, cũng là người đã từng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc quản lý cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đó. Thì vâng, trước hết thì xin giáo sư Lộc cho biết đó, thì ở Mỹ đó các tập đoàn McDonald's và Starbucks nó có sức mạnh như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng. Trước khi trả lời của anh, tôi xin nói thêm một tí xíu về cái khái niệm mà anh vừa đề cập đến là kinh tế vĩ mô và vi mô. Nói về phương diện kinh tế đó, thì chúng ta có hai phần. Phần vĩ mô mà chúng ta thường hay nói, ví dụ như kinh tế của Việt Nam, kinh tế của Hoa Kỳ, hệ thống tiền tệ của Trung Quốc, của thế giới này nọ, đó là công ty kinh tế vĩ mô, có nghĩa là macro economic. Như quý vị biết đó, điều này rất quan trọng là tại trên bình diện quốc gia đó, kinh tế vĩ mô, đường lối chính sách về tài khóa hay là về hệ thống tiền tệ vĩ mô đó, nó rất là quan trọng vận hành nền kinh tế. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy những cái gọi là cái giải Nobel thường hay được cho ra về kinh tế vĩ mô chứ không có về vi mô. Và kinh tế gia Hoa Kỳ là những nhà kinh tế gia được nhận nhận để Nobel Prize về kinh tế nhiều nhất trên thế giới. Còn vi mô là một cái kinh tế, như anh đã nói, là một kinh tế từ công ty, từ hàng hóa, thì cái này cũng quan trọng không kém, nhưng mà nó không có tầm vóc mà đưa vào chính sách như là kinh tế vĩ mô. Đó là tại sao là không bao giờ có giải Nobel Prize về kinh tế vi mô. Đó là vận hành công ty, vì vận hành công ty thành công thì quốc gia mới thành công. Tôi có một cái lợi thế là chẳng những tôi giảng dạy là giáo sư thường trú, gọi là toàn phần cho phần thạc sĩ MBA trên phương diện kinh tế, trên phương diện kinh tế vĩ mô và luôn cả vi mô, Trên vi mô như anh đã nói, tôi đã làm giám đốc hành chính cho nhiều công ty. Thì đó là một cái địa hạt mà tôi có thể đem từ cái kinh nghiệm thực tế và vào cái buổi nói chuyện này. Vâng, thưa, quan trọng, rất là quan trọng là để hiểu cái tầm vóc của công ty của Hoa Kỳ. Những công ty mà lớn như là McDonald's này nọ đó, nó có cái tầm vóc rất lớn. Ví dụ như McDonald's đó, trên thế giới là lợi tức của họ là 26 tỷ đô la. Mà lợi tức ở Hoa Kỳ trong cái 26 tỷ đô la là 14 tỷ đô la. Và 10 tỷ đô la chứ, tôi xin đính chính. Có nghĩa là McDonald's lợi tức trên thế giới là 26 tỷ đô la. Lợi tức từ Hoa Kỳ là khoảng 10 đến 11 tỷ đô la. Và ở Hoa Kỳ thì có 14.000 cái tiệm, trong khi ở thế giới là 41.000 tiệm. Cho quý vị nhìn một cái nhìn gọi là tổng quát. Còn Starbucks á, thì lợi tức toàn cầu của họ là 29 tỷ đô la, lớn hơn cả McDonald's nữa. Và cái gọi là cái lợi tức ở Hoa Kỳ là khoảng 20 tỷ đô la. Ở gần như một góc đường nào ở bên Hoa Kỳ cũng có tiệm Starbucks. Và số tiệm mà trên thế giới của Starbucks là 38.000 tiệm. Ở Hoa Kỳ là 16.000 tiệm. Đó là cái nhìn tổng quát về hai công ty khổng lồ này, đa quốc gia khổng lồ này. Một công ty thì lợi tức 26, công ty 29, có nghĩa là nó cũng cỡ nhau. Nhưng mà cái cách vận hành nó rất là khác. Và những công ty này, ví dụ như Starbucks, cái thời mà họ mới ra đời ở Hoa Kỳ đó. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị biết, người dân gọi là trước khi Starbucks ra đời đó, chúng ta không bao giờ thấy người dân Hoa Kỳ uống cà phê đậm cả, hay là uống những cái cà phê mà như là cà phê phin, cà phê espresso không cả. Họ uống cà phê rất là lợt, rất nhạt, và một ngày họ uống rất nhiều lần, nó lạc lõng lắm. Đối với tôi thì tôi không ưa thích cái kiểu uống bên Hoa Kỳ tí nào, vì chúng ta quen cái cà phê mà gọi là cà phê phin hay là cà phê đậm mới là gọi là espresso. Vâng, từ đó là cái nhìn tổng quát về hai công ty thôi anh. Còn cái phần thứ gì là anh hỏi là như thế nào? Cái câu thứ này.
Dạ vâng, không hiểu là như giáo sư đã trình bày đó, thì hai công ty này ở quy mô đến hàng chục tỷ đô la và có tới hàng chục ngàn cửa hàng ở Mỹ đó, và nó ăn sâu vào cái đời sống văn hóa người dân Mỹ. Tôi ở đây thấy ở đây người dân Mỹ nào hồi sáng họ đi làm, họ cũng hoặc là họ ghé vào Starbucks họ mua một cốc cà phê hay là một cái bánh ngọt, hay là ghé vào McDonald's để ăn một cái bánh kẹp hamburger. Vậy thì không hiểu tại sao nó thành công ở Mỹ đến như vậy, thưa ông. Thưa giáo sư, tại sao người dân Mỹ lại ưa chuộng Starbucks và McDonald's như vậy ạ?
Vâng, thứ nhất là chúng ta phải hiểu đây là cái hai cái lỗi lầm mà hai công ty nào đi vào thị trường của Việt Nam. Là vì khi mà một cái quán ăn mà mở ra đó, đây là một thức uống mà trong đó có quán ăn nữa là Starbucks, còn McDonald's là đại đa số quán ăn thì cũng có thức uống luôn đó. Thứ nhất là mình phải hiểu là cái dân tộc tính, cái ý thích của người địa phương, cái giờ thời giờ làm việc có gấp rút hay không, và ở nhà có hay nấu nướng ăn hay không. Chúng ta nhìn người Mỹ đó, cái thời đầu đó mà khi Starbucks mở ra đó, họ ăn đó, họ coi như là cái mốt vậy đó. Họ nhiều khi họ cầm một cái ly cà phê có cái hiệu Starbucks, họ cầm cả ngày luôn, mặc dầu sau đó họ có thể họ bỏ cà phê thường vô trong đó, nó coi như cái mốt. Nhưng bây giờ không phải nữa rồi, nó trở thành một cái món yêu thích của họ. Nó là một cái chỗ mà họ đến, họ ngồi thư giãn, có thể họ hợp một hai người gặp trong đó rất là nhẹ nhàng để uống cà phê, ăn bánh ngọt. Và đó là cái đời sống mà nó, khi mà đi vào Mỹ đó, người ta tiên đoán là Starbucks sẽ thất bại, là tại bên Âu Châu đó họ thích uống cà phê nặng, bên Mỹ thời đó không có, nhưng mà nó đã làm ngược lại, nó rất là thành công bên Mỹ. Vì cái đời sống thứ nhì nữa là đồng lương bình quân trung bình của đầu người của Hoa Kỳ rất là cao, trên 70 mấy ngàn đô la một năm. Thành ra uống một ly cà phê Starbucks không có tốn kém bao nhiêu. Đó là một chuyện. Còn McDonald's đó, thì bên Hoa Kỳ cuộc sống họ rất là bận rộn, và đại đa số người ta lái xe đi làm, người ta không có thời giờ ở nhà nhiều để mà nấu nướng hay là ghé ở vỉa hè để ăn. Cho nên họ chạy vào drive-thru, mà không phải McDonald's không, có Wendy, có Burger King, đủ thứ họ mua rất là nhanh chóng, mà đồ chiên. đại đa số. Thành ra đó là cái lý do mà cái đồng tiền cũng nó bây giờ thì nó khá đắt rồi đó, nhưng mà lúc trước thì nó rất là tương đối rẻ, nhưng mà bây giờ là khá đắt rồi thưa anh.
Dạ vâng, tôi thấy ở Mỹ có một cái thực tế như thế này là khác với Việt Nam đó, thì buổi sáng người dân dân Việt Nam có thời gian để ra quán ngồi ăn sáng một cách nhàn nhã hoặc là uống một ly cà phê rồi mới đi đến làm việc. Còn khi ở Mỹ đó, thì người ta lại rất là thích ưa chuộng cái hình thức như là Starbucks hay là McDonald's, tức là ăn rất là nhanh, tức là chỉ ghé vô rồi mua một cái rồi đi ra rồi cầm theo trên xe vừa lái vừa ăn, hoặc là đem tới cơ quan vừa làm vừa ăn. Vậy thì tại sao nền văn hóa Mỹ lại ưa chuộng cái việc ăn nhanh và uống nhanh như vậy thưa giáo sư?
Vâng, đại đa số đó, thứ nhất đó, là đại đa số người dân Hoa Kỳ đó họ lái xe, họ ít có đi cái phương tiện công cộng, họ đi rất là xa, có khi đi cả tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ đến việc làm. Bây giờ đó cái truyền thống bây giờ người ta làm việc ở nhà nhiều thì nó cái điều nó cũng bớt rồi, thì người ta ăn ở nhà buổi sáng nhiều hơn họ đi ra ngoài. Nhưng mà trên đường lái xe đó thì họ uống một ly cà phê để tỉnh táo và cầm một cái gì đó ăn. Ngay buổi trưa cũng vậy, cái thời giờ rất là giới hạn cho nên họ ăn. Nhưng mà đó là những đại đa số là những đồ ăn nó không có gọi là lành mạnh, nó chiên, đồ chiên nó rất nhiều. Còn so bên Việt Nam á, nó khác là thứ nhất á, là nó có nhiều khía cạnh khác lắm. Chúng ta sẽ tương phản, tại sao Kentucky Fried Chicken lại thành công ở Việt Nam mà McDonald's lại thất bại, Burger King lại thất bại, một tí nữa chúng ta nói nhiều về vậy đó. Là tại thứ nhất là người ta thích ăn ở vỉa hè. Ở vỉa hè ngồi ăn nó rất rẻ. Một cái món ăn, một tô hủ tiếu hay là một cái bánh bao hay là xí mại hay gì đó ăn buổi sáng đó, chưa đến một đô, cao lắm là $2. Mà bây giờ một món ăn của McDonald's đó tối thiểu là 7 đồng cho tới $8 một món ăn. Chúng ta hãy hiểu tại sao GDP của Việt Nam á, bình quân đầu người dân của Việt Nam đó là khoảng $4,500 một năm, đúng không? Đó là đại đa số, trên 75-80% với cái số lương này. Còn nhóm đại gia đó mà cả tỷ tỷ phú thì mình không kể rồi, nhưng mà đó là bình quân đầu người, có người còn thấp hơn nữa. Bây giờ cho là bình quân đầu người là 4,500, vì chúng ta lấy GDP chia cho 100 triệu dân thì khoảng $4,500 một năm, thì có nghĩa là gì? Là quý vị có khoảng $375 một tháng. Có nghĩa là gì? Mỗi ngày quý vị có chừng $12-$13 một ngày để xài. $12-$13 một ngày để xài. Trong đó có chi phí về ăn uống ở nhà, chi phí về mướn phòng trọ, phòng thuê, con cái đi học, hai vợ chồng. Thì $12-$13 ở nhà, thử hỏi bao nhiêu người ăn bao nhiêu lần một món hàng của McDonald's là $7-$8, trong khi đó tiền lương trung bình đại đa số 75% dân số của người Việt Nam là $12-$13, mà một món ăn mà thật sự nó cũng chẳng có bổ dưỡng mà chẳng có ngon gì cả. Ngay cá nhân tôi không ưa thích đồ ăn McDonald's tí nào, tôi thích đồ ăn Việt Nam hơn, mà nhất là ăn ở Việt Nam trên vỉa hè, đó là cái điều những cái món rất ngon, rất là theo khẩu vị. Một cái điều khác nữa mà McDonald's ở Việt Nam đó, họ không thành công đó, là họ không theo khẩu vị của Việt Nam nhiều. Trong khi đó McDonald's ở Thái Lan họ bán những cái món đồ ăn của Thái Lan rất là nhiều. Cái khẩu vị là cái quan trọng, cái bình quân tiền đầu người là quan trọng, cái nếp sống gọi là cái dân tộc tính như thế nào, và những cái món ăn, ví dụ như chúng ta ăn một cái hamburger, người Việt Nam có thể là tò mò ăn một tháng lần, cùng lắm là một tháng một lần hay là một năm một lần hai lần cho biết. Nhưng mà ăn một cái McDonald's đó, một cái bánh, ngay cả cá nhân tôi cũng vậy, tôi không thích ăn bằng bánh mì thịt của Việt Nam. Nó ngon, nó khẩu vị, nó đủ thứ mà nó rẻ gấp mấy lần và nó nhanh chóng nữa, không cần phải đậu xe. Tại vì những cái địa điểm của McDonald's ở Việt Nam đó, đâu phải chỗ nào quý vị cũng lái xe đi qua để mà mua giống như bên Mỹ đâu. Đôi khi quý vị phải đậu xe. Còn bên kia ở vỉa hè đi Honda, quý vị chỉ ghé vào ăn tô phở hay là ăn một cái bánh cuốn, bánh gì đó buổi sáng chừng 10 phút là kể như xong rồi. Nó nhiều yếu tố lắm thôi.
Dạ vâng, thì nãy giờ giáo sư phân tích thì tôi thấy là có ba cái điều mà giáo sư nói đến. Thứ nhất là cái giá cả quá là cao. Nếu mà so với giá ở Mỹ thì 3 đến 5 đô thì chả là vấn đề gì. Nhưng mà qua Việt Nam 3 đến 5 đô thành ra là cả trăm ngàn. một cái ly cà phê hay là một cái bánh mì, cái burger. Cái lý do thứ hai giáo sư đưa ra là cái nền cái khác biệt về khẩu vị. Người Việt Nam thì không thích ăn đồ của Mỹ, quá nhiều dầu mỡ, quá nhiều thực phẩm chế biến, rồi nó dễ dẫn đến những chứng bệnh và béo phì, không có nhiều rau như người Việt Nam. Và cái thứ ba là giáo sư nói là về cái văn hóa, như là người Mỹ thì họ thích ăn nhanh, còn người Việt Nam thì có thể thích ngồi trên vỉa hè ăn uống các thứ. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái nguyên nhân này trong những cái phần kế tiếp. Chẳng hạn như ở đây một khán giả tên là Vinh Vinh có bình luận trên Facebook là thu nhập người Việt thấp nhất thế giới mà ông bán giá trên trời, ai mà mua. Ly nước uống thua ly nước mía mà mấy ông chém 100.000 ai mà uống, chưa kể chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ nữa, kinh tế suy thoái, thu nhập không cao, thì việc đào thải là tất yếu. Thì chúng ta cũng sẽ đi sâu vào những cái yếu tố này trong một lúc nữa đó. Thì quý vị khán giả, nếu quý vị khán giả có những cái cảm nhận gì về McDonald's hay là về Starbucks, lý do tại sao quý vị đến cũng như lý do tại sao quý vị không thích, thì quý vị hãy chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết. Thưa giáo sư đó, bây giờ nhìn lại cái hoạt động kinh doanh của Starbucks và McDonald's ở Việt Nam đó, thì tôi được biết thì Starbucks vào Việt Nam năm 2013, sau đó một năm thì đến lượt McDonald's 2014, tức là họ có mặt ở Việt Nam trên dưới cũng hơn 10 năm rồi. Và ngay lúc đầu họ vào thì họ vào hết sức là tưng bừng, được mọi người rất là kỳ vọng tại vì họ là thương hiệu toàn cầu. Nhưng mà sau 10 năm thì dường như là Starbucks và McDonald's vẫn đang lây hoay ở thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Thưa giáo sư, hãy điểm qua cái thành tích hoạt động của hai cái hãng này ở Việt Nam như thế nào trong 10 năm qua.
Vâng, thưa đúng như anh nói về đó, là Starbucks và Việt Nam nó vào với cái sự đón chào đón rất là nồng nhiệt của người dân Việt Nam, họ đều tò mò cả. Và họ mở ra cái mục đích của McDonald's với Starbucks, họ mở ra đó. McDonald's lúc đầu đó họ mở 36 cửa hàng và cái tham vọng của họ là họ mở trên 100 cửa hàng. Nhưng mà cái cửa hàng mà chúng ta nói đây đó, mà cái tiệm mà nó gọi là cao cấp nhất và gọi là điển hình nhất của McDonald's là tại thành phố ở Sài Gòn, thì họ lại đóng cửa sau gọi là 10 năm làm việc. Rồi trước đó thì Starbucks cũng vậy, vì cái giá mặt bằng của địa ốc nó quá cao. Đây là cái vấn đề chính. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, để tôi phân biệt thêm, trên phương diện kinh tế vĩ mô đó, vĩ mô đó là microeconomic thay vì với vĩ mô là macroeconomic đó. Cái yếu tố kinh tế tài chính nó rất là quan trọng. Quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ đó, ví dụ một cái phần mặt bằng của một tiệm McDonald's lớn hay là một tiệm Starbucks đó, và khi mà cho thuê đó khoảng 30.000 đô la một tháng, có nghĩa là bao nhiêu, là 360.000 đô la một năm. Đó tiền thuê thôi, chưa cái kể đến tiền nhân viên, tiền này nọ. Và nếu mà McDonald's hay là Starbucks đó bán đó, ví dụ như là 5 hay 7 đô la, đó là con số tôi cho là thấp đó, chứ thật nhiều nó cao hơn McDonald's, thì cao hơn, cho là 5 tới 7 đô la một ly cà phê mà ngon lành hay này nọ đó. Nó chạy ra 5 7 đô la một cái McDonald's, một cái hamburger đó 5 7 đô la đó, mà cho rằng họ có cái lợi nhuận là phần nửa của cái số tiền bán đó, thì có nghĩa rằng với cái lợi nhuận của họ phần nửa cái số tiền bán đó, thì quý vị phải bán 144.000 cái bánh mì hamburger hay là 144.000 ly cà phê một năm. Mà quý vị, ý của quý vị đó là quý vị phải bán khoảng 400 cái bánh mì hay ly cà phê một ngày để mà chỉ bình quân đầu gọi là về vốn thôi đó, không lỗ đó. 400 cái sandwich hay là cái hamburger một ngày để về vốn. Và cái đó chưa kể đến nếu mà quý vị mở một cái gọi là cái franchise, là một cái tiếng Việt Nam franchise là gì anh? Là một cái sở hữu
nhượng quyền
đó. Một cái sở hữu nhượng quyền của franchise mà của công ty đó. Tùy McDonald's hay là Starbucks. McDonald's đó mà quý vị mở ra đó là quý vị có tốn kém từ khi tới cả 2 triệu đô la của một tiệm lận. Nó rất là mắc, từ 1 triệu đến 2 triệu đô la. Thành ra thử hỏi, phải bán 400 cái bánh mì một ngày để quầy vốn, mà đó là quầy vốn thôi, thì phải bán trên gấp mấy lần mới có khả năng trả lại cái số tiền mình vay mượn hay đầu tư. Là tại vì mình bỏ vào đó, mình mua một cái cái bản quyền, nhượng quyền của McDonald's một cái franchise đó, $1-2 triệu đó, thì quý vị có thể đầu tư chuyện khác. Còn cái này đầu tư vào đó mà không lấy vốn, cũng không có tiền lãi, thì làm sao chịu đựng nổi. Starbucks cũng như vậy đó, thưa anh.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nhắc đến câu chuyện về mặt bằng á, ở Việt Nam thì tôi được biết là mặt bằng ở Việt Nam nằm trong số, nhất là ở Hà Nội, ở phố Tràng Tiền hay phố Hồ Chí Minh Khởi, nằm trên số mặt bằng là đắt tiền nhất trên thế giới. Tức là tại sao Starbucks và McDonald's khi mà họ chọn mở cửa hàng thì họ lại đặt nặng yếu tố mặt bằng như vậy, thưa giáo sư? Kiếm nó đắt như vậy.
Vâng, là tại vì đó, McDonald's với Starbucks á, cái chiều hướng của họ là họ thu hút cái số đông, vì một đây là những cái business mà họ là họ gọi là chi phí về thực phẩm và nhân viên đó, họ làm lời từ gấp 2 gấp 3 lần một một món hàng bán lận, có nghĩa là một món hàng 7 đô hay 8 đô đó hay là 5 đô đó, là họ lời trong đó là 50%. Để chi? Để họ trả đi cái phần mặt bằng. Nhưng mà cái quan trọng là phải thu hút số người thật đông. Như trong hình quý vị đang thấy đó, là những McDonald's vào thu hút những ngày thật đông. Dĩ nhiên là có những cái lúc mà người ta đến nhiều, như ngày lễ hay ngày weekend. Còn những ngày thường thì nó ít hơn. Nhưng mà thu hút số đông thì mới có thể được. Cho nên họ phải chọn những cái trung tâm mà gọi là đông cư nhất, những cái trung tâm thương mại ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng ví dụ vậy, thì những chỗ đó đất đai nó quá mắc. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một thành phố, một cái mặt bằng ở Hà Nội là 96 đô la một mét vuông. Cái đó ở Hà Nội. Ở Sài Gòn 151 đô la một mét vuông. Trong khi đó so sánh với Kuala Lumpur đó là 158 đô la một mét vuông. Singapore thì quý vị biết rồi, đó là một cái đảo quốc mà nó tư thế nó phồn thịnh lắm, nó mất đất nhìn còn hơn là đất vàng ở Việt Nam. Đất vàng có đó là đất đất kim cương đó, thì khoảng gần 400 đô la một mét vuông, mà trong khi Bắc Kinh là 290 đô la một mét vuông. Thành ra những cái chỗ này đó mặt bằng nó rất là mắc, thuê rất mắc. Mà khi mà những cái chỗ này đó là người ta cho thuê đó cho những công ty như doanh nhân đó, mà nếu mà không có người thuê họ để trống, thà là họ để trống chứ họ không hạ giá, là tại vì cái giá trị của cái miếng đất đó, hay giá trị của cái building đó, hay của địa ốc đó, đó nó tùy thuộc vào cái khả năng cho thuê. Thành ra đó là lý do mà cái giá mặt bằng dầu ế, dầu có những cái tiệm trống trơn nhưng mà người chủ nhân nhất định không không bán hay là cho thuê giảm giá, cho nên giá mắc cao. Thành ra những cái tiệm này muốn mở những trung ty, những cái trung tâm mà đông đúc người để thu hút là bắt buộc phải những cái chỗ mà giá mặt bằng nó cao như vậy thôi.
Dạ vâng, khi mà nói với mặt bằng thì tôi cũng nhắc đến câu chuyện ở của Starbucks ở trên đường Hàng Thuyên đó, gần Dinh Thống Nhất và nhà thờ Đức Bà đó. Thì tôi được biết là cái giá mặt bằng trước khi mà Starbucks để đóng cửa thì lên tới 700 triệu đồng một tháng. Tính ra là gần, theo tôi được biết là gần 30.000 đô la, gần 30.000 đô la một tháng đó. Thì cái mức giá thì tôi không hiểu là làm sao bán cà phê mà mỗi ngày mỗi tháng phải thu để trả nợ nổi tiền mặt bằng không, là phải là 30.000 đô la. Thì dưới con mắt của một nhà quản trị doanh nghiệp thì giáo sư thấy kinh doanh như vậy thì có bền vững hay không, làm sao lấy tiền đâu là mà lời được, thưa giáo sư ạ?
Vâng, đây là cái vấn đề của những nhà giám đốc hành chánh, tài chánh của công ty Starbucks. Đối với tôi là họ làm việc không có chuẩn, họ không hiểu được. Chúng ta nên nhớ rằng rất nhiều quốc gia, chứ không phải Việt Nam không, là Starbucks, McDonald's rồi rút ra, là tại vì đó, thứ nhất là họ rất là mong mỏi với Việt Nam gia tăng kinh tế, nhất là đồng lương bình quân đầu người gia tăng. Mà có những cái nghiên cứu của KPMG là những công ty tư vấn hay là công ty về kế toán toàn cầu đó, họ tư vấn, họ nói rằng trong vòng 5-7 năm nữa đó là cái mức bình quân đầu người của người dân Việt Nam lên đến trung lưu đó là lên tới trên khoảng 25%. Đó là những con số sai. Chúng đây là cái vấn đề là khi họ nhìn vào những con số đó, họ nói rằng ô như vậy đó, thì bây giờ mình đầu tư vào để chi, để có giữ cái địa trí đó, rồi khi người dân mức đầu bình quân đầu người mà gia tăng lên đó, thì họ trên trên một dân số 100 triệu người đó mà khoảng có 30 triệu người có thể mua đó, thì họ sẽ có cái vị trí về thị trường, một cái thị phần rõ ràng. Nhưng mà chúng ta cứ quên rằng trung bình đầu người gọi là đồng lương trên 75% dân số hiện tại đó có 4.500 đô la một năm mà thôi. Bây giờ nhân gấp rưỡi đi là 6-7 ngàn đô la. Họ cũng không có thể có khả năng mà cứ mỗi ngày mà ăn McDonald's hay là uống cà phê cho gọi là cho vui. Trong khi đó những cái món ăn khác nó ngon mà hợp khẩu vị. Không phải McDonald's không, ngay cả Subway. Ở bên quý vị nào ở bên Mỹ thì biết Subway là một cái chỗ mà bán bánh mì sandwich á. Là họ vô rồi họ cũng rút ra. Là tại vì bánh mì thịt của Việt Nam ngon hơn Subway nhiều. Mà lại rẻ hơn nhiều. Mà lại cái khẩu vị nó không đúng. Nhưng mà những cái tiệm nào mà vào quốc gia nào mà làm hàng hóa với cái khẩu vị giống như là McDonald's ở Thái Lan thì lại thành công. Thật ra nó nhiều cái gọi là cái yếu tố cho một cái franchise là một cái chi nhánh mà nhượng quyền của một cái công ty để mà bán lẻ về thực phẩm thôi.
Dạ vâng. Giáo sư nói đến cái những quốc gia ở trong khu vực châu Âu Á thì như láng giềng Việt Nam chẳng hạn như là Indonesia hay là ở Thái Lan hay là Singapore hay là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đó, thì tôi thấy ở những nước này họ có rất nhiều những cửa hàng McDonald's hay là cửa hàng Starbucks, trong khi ở Việt Nam đó thì theo tôi được biết đó thì tính bình quân đó 1 triệu người dân Việt Nam thì chưa có được một tiệm Starbucks nữa, tính ra có 0,9 tiệm Starbucks trên 1 triệu người dân Việt Nam theo con số thống kê. Còn con số McDonald's cũng ít hơn nữa. McDonald's thì hiện giờ có hơn là theo tôi được biết là hơn 35 cửa hàng trên khắp cả nước mà được con số là 100 triệu dân, mặc dù họ đặt ra là 10 năm sẽ đạt được 100 cửa hàng. Tại vì vậy vậy thì theo giáo sư thì tại sao ở Việt Nam so với các nước cũng châu Á như Việt Nam như là Thái Lan chẳng hạn họ cũng đâu có hợp khẩu vị đâu mà tại sao là họ lại thành công ở Thái Lan trong khi ở Việt Nam là cái tỷ lệ lại thấp như vậy ạ?
Vâng, thứ nhất á là bây giờ mình hãy nhìn vào Starbucks mà nói mỗi công ty nó khác nhau. Starbucks thì chính cá nhân tôi rất yêu thích cà phê Starbucks. Là tại sao tôi không hiểu cái cách họ làm như thế nào, nhưng mà cái vị của cái ly cà phê Starbucks nó khác. Nó khác cà phê Trung Nguyên, nó khác giữa cà phê gọi là cà phê phin mà gọi là chuẩn nhất của Việt Nam vẫn khác. Và tôi vẫn yêu thích, mặc dầu cà phê Việt Nam nó có cái yếu tố nó ngon khác, nó khác. Nó họ giữ bí mật. Chỉ có cà phê ở tiệm Starbucks mới có được khẩu vị đó. Quý vị mua những cái hạt cà phê của Starbucks, họ nói là đây là hạt cà phê quý vị về, quý vị xay, quý vị làm. Nó cũng không được cái khẩu vị như vậy. Thì đó là cái vấn đề là tôi vẫn yêu thích Starbucks, nhưng mà tôi cũng rất thích cà phê phin ở Việt Nam. Người Việt Nam rất thích uống cái cà phê phin, nó đậm vô cùng và có sữa. Và cái thứ nhất là hai cái dân tộc tính của Việt Nam với người Mỹ nó khác là như vậy. Là Việt Nam mình thì thích bạn bè lây la với nhau. Mình thích ăn buổi trưa hay là buổi chiều, họ cũng thích ngồi ở quán vỉa hè 2-3 người uống ly bụi rồi cũng ly bia rồi ăn, hay là buổi sáng thì lây la với nhau. Còn cái dân tộc tính của Việt Nam là họ ăn uống riêng một mình, của Mỹ họ ăn uống riêng một mình, họ nhanh chóng để họ đi làm chuyện khác. Đó là một chuyện. Cái thứ gì nữa là cà phê của Việt Nam nó đầy đường, đầy xá, nó rất rẻ. Nó rẻ tới một phần 20 lần hay của cái Starbucks mà uống vẫn ngon như thường, mà nó đạt hậu vị vì cà phê và bỏ sữa đặc vào. Nó khác cái cà phê của Starbucks. Nhưng mà người nào có tiền họ vẫn uống Starbucks, là tại cái vị, như tôi đã nói, cái vị nó khác. Và nó cho một cái hình ảnh cầm một ly cao Starbucks thì có vẻ như mình trưởng giả hơn. Đối với bên Mỹ thì không thành vấn đề, nhưng mà đối với nhiều quốc gia nó như vậy. Còn bánh mì của McDonald's hay là của tiệm Subway đó, quý vị nào có ăn tiệm Subway là một cái tiệm mà nó làm bánh mì mà trong đó nó là nó rất là mềm, nó không phải như bánh mì của Việt Nam, nó không có giòn. Mà cái sandwich của nó bỏ vào rồi là gà tây thịt này nọ, cái khẩu vị nó hoàn toàn nó không khác. Subway đi vào Việt Nam thất bại là vì họ không thay đổi cái khẩu vị cho người dân Việt Nam. Họ thất bại thê thảm, họ rút ra liền. Trong khi đó thì McDonald's vào được chào đó, nhưng mà sau một thời gian toàn là những món ăn mỡ mà nó rất đắt tiền, như tôi đã nói, trung bình 75% người dân Việt Nam không thể nào ăn McDonald's, mặc dầu bây giờ cho 10 năm nữa đi cái hay là 5 năm nữa đi, bình quân đầu người nhân gấp đôi đi, thì một năm họ ăn chừng một hai lần là thôi, thành ra không thu hút cái số người vào nó, chưa kể đến là cái khẩu vị nó khác nhau. Rồi
dạ.
Nó có nhiều lý do đó anh.
Dạ vâng, thưa giáo sư, đó thì hồi nãy giờ chúng ta nói về cái sự khác biệt giữa những cái khẩu vị về giữa món ăn và cà phê đó. Nhưng khán giả Bình Nguyễn ở đây có bình luận là đồ ăn nhanh như McDonald's, KFC và không thể cạnh tranh như những món ăn truyền thống của Việt Nam như là phở, bún bò, thì nhắc đến thì chúng ta mới biết là Việt Nam có rất nhiều món ăn, có rất nhiều chọn lựa, đúng không ạ? Như là cơm tấm, rồi hủ tiếu, rồi phở, rồi bún bò, rồi bún chả, từ Bắc đến Nam nơi nào cũng có hàng chục món ăn, rồi bánh mì, bánh bao, rồi xôi, chè, các thứ. Thì rõ ràng là McDonald's họ sẽ không thể nào cạnh tranh lại với những cái món ăn rất là đa dạng và phong phú mà hợp khẩu vị với người Việt Nam. Nhưng mà còn về cà phê thì sao ạ? Người dân Việt Nam, theo tôi được biết là từ khi người Pháp còn đem cà phê vào Việt Nam thì người dân Việt Nam đã hình thành các thói quen ưa chuộng cà phê. Gần 200 năm nay thì người Việt Nam đã quen uống cà phê và thậm chí họ còn quen uống hơn cả trà. Vậy thì tại sao Starbucks vẫn không chinh phục được thị trường Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng, thứ nhất là cái chỗ đậu xe. Quý vị vào Starbucks ấy, là quý vị muốn ngồi để lây la, mà đậu xe, quý vị đi Honda cũng vậy, nó rất là khó cái chỗ đậu xe nó cũng mắc tiền nữa. Đó là thứ nhất. Thứ nhì, như tôi đã trình bày, một ly Starbucks, ví dụ nhé, ví dụ uống một ly gọi là cappuccino đi, một ly cappuccino thì nó có sữa này nọ nó quậy vô đó. Mà nếu quý vị muốn cái khẩu vị nó mạnh giống như cà phê phin Việt Nam á, là thường thường tôi uống cappuccino của Starbucks là tôi biểu nó phải thêm một lần gọi là extra shot of espresso, có nghĩa là trong cappuccino nó có cà phê đặc đen đậm để cho nó đặn á, thì tôi phải bỏ thêm một cái hay hai cái để cho nó đậm giống cà phê Việt Nam, thì cái giá nó lên tới $8-9 một ly cà phê, hay là còn cao hơn nữa. Rồi nếu mà quý ăn uống những món khác, cái giá cả nó hoàn toàn vô lý. Và tí như là quý vị phải đậu xe ở đó, thì quý vị cái khung cảnh đó ta bớt thì nó phù hợp dân tộc tính Việt Nam đó. Tại mình hay uống, ngồi với bạn bè lây la nói chuyện cả nửa tiếng đồng hồ, tiếng đồng hồ, thay vì ngồi ở vỉa hè, thì đó là cao cấp hơn. Thì đó là cái vấn đề. Nhưng mà cà phê của Việt Nam, những cái cà phê mà thành công ở Việt Nam đó, những cái thương hiệu như Trung Nguyên, rồi tôi có một loạt những cái tên những cái cà phê đó, họ đầy đường, đầy số ở sao chỗ cả. Nó vẫn ngon nhưng mà nó rẻ gấp mấy lần. Và đó là lý do mà người Việt Nam lại thích uống cà phê phin thôi anh. Còn ta bất, trừ khi quý vị thêm vào một cái espresso nặng, hai cái espresso nặng vô đó, thì nó mới tương đương với cái cà phê phin, thì lại nó mất tiền hơn nhiều.
Dạ vâng, theo tôi nhớ thì ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn đó, thì ở khắp các đường phố ở đâu cũng có một cái quán nước hay là quán cà phê, khắp con hẻm, góc nào cũng có quán cà phê. Chúng ta chỉ cần từ 15-20 ngàn thôi là có thể kêu được một ly cà phê mà uống rồi đó. Nếu đó là quán cà phê lề đường, thì nó là một cái phân khúc khác. Nhưng mà ở phân khúc cao cấp đó, như Starbucks đó, thì chúng ta thấy là ở Việt Nam cũng có những cái thương hiệu như là Highland Coffee, rất là nhiều chuỗi cửa hàng, hay là Trung Nguyên, hay là Phúc Long chẳng hạn, hay là Coffee House chẳng hạn. Thì thưa giáo sư, thì trước khi mà Starbucks vào thì đã có những thương hiệu này rồi, thì tại sao những cái thương hiệu bản địa như là Highland này, hay là Trung Nguyên này thì là thành công ở Việt Nam, trong khi Starbucks thì lại chật vật trước đó có những cái thương hiệu của nước ngoài khác như là Gloria Jeans hay là Beans Coffee này cũng phải bật bãi khỏi thị trường Việt Nam, lý do tại sao thưa giáo sư?
Vâng, như tôi đã trình bày đó, cái thứ nhất là tùy cái chỗ mà quý vị chọn để mở cái hàng, thì giá mặt bằng địa ốc nó là một cái điểm rất quan trọng, là vì nó phải có khả năng thu hút số người. Mà quý vị nếu mà thu hút với cái số tiền mà bán một ly cà phê hay một cái hamburger đó là $5-7 đó, đôi khi đến $8 đó, mà quý vị phải tối thiểu là phải có 500 người một ngày đó, thì quý vị chỉ trả được cái mặt bằng mà thôi. Quý vị, cái đầu tư của quý vị đó vào một cái tiệm Starbucks hay McDonald's đó, lên trên 1-2 triệu tùy cái gọi là cái tiệm nó to hay lớn hay nhỏ đó, thì cái tiền vốn phải trả lại, tiền vay mượn để đầu tư này phải trả lại, chưa kể đến là nếu không đầu tư vào đây thì quý vị đầu tư chỗ khác, có nghĩa là cái thu hút của khách hàng nó phải đông vô cùng nó mới chịu đựng được cái chuyện này. Đó là điều thứ nhất. Còn những cái cà phê của Việt Nam, Trung Nguyên hay là những cà phê Highland này nọ đó, thì có thể họ chọn những cái mặt bằng, những cái chỗ là nó không cần phải con đường chính ở Nguyễn Huệ hay là những cái chỗ mà đối diện với nhà bà Đức Thờ đó, không có gọi là đối diện đó thì nó quá mắc để thu hút đó. Thì cái giá nó có thể phân nửa hay là 1/3 cái giá McDonald's hay Starbucks. Thành ra cái chiến lược của McDonald's và Starbucks nó sai hoàn toàn. Bây giờ trước khi nói những cái sai đó, mình hỏi tại sao có những công ty khác thành công, ví dụ Kentucky Fried Chicken. Để tương phản cho quý vị thấy, tại sao Kentucky Fried Chicken này thành công vẻ vang ở Việt Nam và trên thế giới, mà trong khi đó có một thời gian gần như là phá sản ở bên Hoa Kỳ. Quý vị biết Kentucky Fried Chicken là một tiệm bán về thịt gà chiên. Thịt gà chiên mà nó lăn bột, nó rất ngon, nó giòn, nó ngon, nó khẩu vị, nó mặn. Mà nó lại đồ chiên, đồ mỡ nữa. Nó không phải là đồ gọi là tốt cho sức khỏe, nhưng mà người ta vẫn ăn. Là tại vì đó, đối với Việt Nam đó, họ ăn Kentucky Fried Chicken, mà ngay bà Trung Quốc, bên Trung Quốc họ Kentucky Fried Chicken đó, tới 10.000 tiệm. Trong khi đó bên Hoa Kỳ chỉ có 4.000 tiệm mấy thôi. Có một thời gian đó, Kentucky Fried Chicken tưởng nó phá sản. Cuối cùng họ nghĩ rằng cách đây mấy chục năm, họ mới nói rằng họ không quên mất đi là bên Á Châu rất nhiều quốc gia yêu thích thịt gà, và họ lại trồng trọt thịt gà kỹ nghệ. Gà kỹ nghệ nó không có thành công như bên Mỹ. Cho nên khi mà Kentucky Fried Chicken đi vào Trung Quốc, quý vị biết họ làm sao không? Họ mở luôn cái nông trại để họ chăn gà ở tại Trung Quốc, để họ không có lấy cái thực phẩm từ quốc gia khác, nó mắc tiền hơn. Và họ làm luôn tất cả những cái gia vị ở bên Trung Quốc nó phù hợp, cho nên họ phổ thông vô trùng. Những cái món ăn trong đó nó có cháo, nó có những cái món mà người dân Trung Quốc ở Thái Lan thì cái món nó khác hoàn toàn, cho nên nó thành công. Còn bên Việt Nam đó, khi quý vị ăn một cái thịt đùi gà của Kentucky Fried Chicken rồi, quý vị thấy là đó là một cái khẩu vị quý vị tự thưởng quý vị trong ngày cuối tuần hay là với bạn bè, với gia đình. Một món ăn mà nó không có cạnh tranh với món ăn truyền thống ở vỉa hè, mà nó lại khác biệt. Mà Kentucky Fried Chicken họ đưa những cái gia vị mỗi quốc gia nó khác nhau, cay mặn như thế nào nó khác nhau, và cái dịch vụ rất là cao, và cái số tiệm thì rất là nhiều. Đó là lý do mà tại sao những quốc gia, mặc dầu quý vị nhìn trên phương diện tổng quát thì Kentucky Fried Chicken cũng là một cái tiệm giống như McDonald's, giống như Starbucks thôi, nhưng mà tại sao họ thành công? Vì những cái lý do khác là tại vì cái thực chất là cái thực phẩm, cái món hàng của họ nó khác món hàng của địa phương, và khẩu vị thì họ lại đi theo địa phương, và họ lại bướng những mặt bằng không phải gọi là chỗ mà thấp nhất để trả mặt bằng, nó không có mất tiền bằng, và họ thu hút rất là đông. Đó là cái khác biệt của sự thành công hay thất bại trong một cái thương trường thôi.
Dạ vâng, khán giả Tự Do Cali đó có cho biết là Mỹ chỉ uống cà phê Arabica, trong khi thì Việt Nam uống cà phê hạt Robusta, thì có phải đó là lý do, tôi biết là Việt Nam là quốc gia sản xuất rất nhiều Robusta, em quen cái vị cà phê đậm và mạnh, còn Mỹ thì như người nói là cà phê nó rất là nhạt, như giáo sư nói nó rất là nhạt đó, thì có phải đó là lý do chính mà sao các thương hiệu Việt Nam như là Highland hay là Trung Nguyên đó, họ thì hiểu rõ hơn cái khẩu vị người Việt Nam, cho nên họ thành công hơn ở Việt Nam so với người ngoài vào như Starbucks không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, chính xác như vậy. Thì cái cà phê của Mỹ đó mà quý vị muốn, như tôi đã trình bày, vì nó nhạt hơn đó, quý vị thấy thì phải trả thêm cái một danh từ mà họ, là mỗi lần tôi vô cái tiệm đó tôi nói là bảo cho tôi một cái ly gọi là cappuccino hay là cà phê gọi là caramel macchiato này nọ, tôi nói cho tôi thêm một cái shot, một cái cúp nhỏ xíu vậy nè, và cà phê phin để bỏ vô cho đậm thêm, hay là hai cái, thì nó mỗi cái nó sạc thêm mấy đô la nữa, thành ra nó rất là mắc. Thành ra muốn đậm như cái khẩu vị là quan trọng, từ thực phẩm cho tới thức uống thôi, rồi giá cả là cái tiên quyết. Và dân tộc tính của Việt Nam là uống cà phê là với bạn bè. Dĩ nhiên là ta mất là cái khung cảnh đó, mà cái chỗ đậu xe lại là vấn đề nữa. Thành ra nó khác là như vậy. Cái sự cạnh tranh của cái gọi là cái danh từ gọi là food, gọi là street food đó, là những món ăn ở vỉa hè đó của Việt Nam, nó phổ thông vô cùng. Chúng ta thấy hình ảnh một thủ tướng của Canada khi đi vào họp thượng đỉnh APEC ở tại Việt Nam, ông đi vỉa hè, ông chặn được lại một bà bán bánh mì thịt á, thì ông mua bánh mì ông đưa đi và ăn, ông nói nó ngon vô cùng. Thì tại sao mà người ta lại mua một cái hamburger của McDonald's mà cái khẩu vị lại không đổi, cái bánh mì đã không đổi rồi, cái khẩu vị không đổi nữa, rồi cái tiệm Subway là một loại cũng bánh mì giống như bánh mì thịt của mình vậy đó, nhưng mà họ để vào cái bánh mì gọi là với cái dạng nó không có giòn, nó dày, và trong đó những cái gia vị nó khác, và những cái hoàn gia vị mà người Việt Nam không quen thì người ta thì vừa giá vừa đắt, mà món ăn không quen thì ai mà mua. Và thứ nhì nữa là tiền lương lại không có khả năng để mua ăn nhiều, một năm ăn một lần là tối đa lắm rồi.
Ừ, dạ vâng. Khán giả chính Pháp có chia sẻ là Starbucks là khẩu vị của người Mỹ, là cà phê cà phê thì lúc nào là cà phê sữa, còn cái khẩu vị cà phê Việt Nam là gốc từ Pháp, cà phê đậm đặc phải uống ít từ ngụm nhỏ, từ cái ly nhỏ. Đó là lý do vì sao mà tôi thấy hiện nay là nhiều người dân Việt Nam vẫn có giữ thói quen là uống cà phê phin, tức là họ pha chậm chậm từ từ trong cái phin để mà uống. Cũng khán giả chính Pháp nói là dân Việt Nam gọi là đi cà phê tức là đi họp mặt dốc, ngồi quán nghe nhạc ngắm cảnh nói chuyện trao đổi, còn bạn bè rủ nhau ra tiệm Starbucks uống là uống tại tiệm để hưởng thụ khung cảnh của quán. Thì cái điều này cũng như giáo sư đã nói thì nó khác biệt trong nền văn hóa cà phê giữa hai nước. Ở Việt Nam thì có xu hướng là gặp mặt để mà trò chuyện ở tại quán cà phê, còn ở Mỹ thì người ta chỉ vào quán cà phê, người ta lấy cốc cà phê người ta đem đi, cũng có ít vài người ở lại nhưng mà không có đông như ở Việt Nam. Thưa giáo sư, tôi theo được biết đó thì ở Mỹ cái lợi thế sở dĩ mà McDonald's nó thành công như vậy là cái lợi thế là họ nhanh, trong cái hội mà công nghiệp guồng máy cũng phải chạy chạy đua trong công việc hàng ngày đó, thì thay vì không có không thời gian mà ngồi hàng giờ để mà ngồi ăn hay là uống một ly nước, họ chỉ cần tạt ra là lấy một cái là đi rồi, hay là bây giờ họ còn mở cái kiểu gọi là drive thru, tức là không cần phải xuống xe nữa, tức là qua đặt, tức là chạy xe vào mua rồi đi ra luôn đó. Vậy thì tại sao cái lợi thế nhanh đó ở Mỹ nhưng mà qua Việt Nam lại không còn nữa, thưa giáo sư?
Vâng, thật sự bây giờ đời sống ở Việt Nam họ cũng rất là chật vật, họ cũng cần cái thời gian, cũng lợi thế nhanh, nhưng mà họ có thời giờ thư giãn hơn. Cái chấp nhận mà một buổi ăn trưa đó, một tiếng đồng hồ ra vỉa hè hay là ở gần cái góc đường đó ăn một lô hủ tiếu hay là bánh bao hay là áp chảo hay là bất cứ cái gì, hay là bánh cuốn này nọ, nó rất là dễ dàng, 10-15 phút là ăn được món ăn ngon. Mà lại bây giờ đại đa số cái đồ ăn ở vỉa hè nó cũng rất là vệ sinh và nó không có làm mình lây bệnh, thì là người ta không quen. Thứ nhì nữa là những cái công ty lớn hay những nhân viên này nọ đó thì họ có những cái quán ăn rất là cao cấp ở tại trong trong công ty hay ở ngoài, thành ra ít có ai mà chạy lên xe đi vào McDonald's để mua một cái bánh mì lắm, chỉ trừ quý vị sắp sửa đi du lịch và quý vị vừa đi vừa ăn trên xe đó, đi du lịch trên bánh mì đó, thì quý vị lại mua bánh mì thịt. Bánh mì thịt Việt Nam rất là dễ mà họ lại nướng nóng lên. Đó là cái vấn đề, đây là cái trên phương diện kinh tế vi mô đó. Cái thất bại nó thấy rõ từ lúc đầu. Nhưng mà tôi không hiểu là vì sao hai công ty này họ chọn đi vào con đường mà hiện tại ví dụ như McDonald's là trên 120 mấy quốc gia họ không có mặt. Không phải quốc gia nào họ cũng có mặt cả. Và Starbucks cũng vậy, không phải quốc gia nào họ cũng có mặt cả. Cả cái quan trọng rằng khi mà mình tin vào cái bình quân đầu người, lương bình quân đầu người sẽ gia tăng 25-30% 1-2 năm nữa, mà quên mất đi rằng bình quân đầu người trên 75-80% người dân Việt Nam có 4.500 đô la một năm thôi, có nghĩa là 375 đô la một tháng. Bây giờ dân gấp đôi đi nữa thì quý vị cũng không có thể đến cái tiệm đó trên 2 lần một tháng vì quý vị còn những cái chi phí khác. Thành ra mở một cái tiệm ở mặt bằng như vậy mà gọi là ước đoán rằng phải bán từ 500, 600, 700, 800 một ngày, đó là chuyện vô lý, nó không thể xảy ra được hết.
Dạ vâng, khán giả Phật Phật Moza Channel đã có chia sẻ là nhà tôi ở ngay cạnh McDonald's Linh Đàm ở Hà Nội đã chuẩn bị khai trương. Nói thật là đắt nhưng không ngon, toàn tụi trẻ con ăn thôi. Mấy cái cánh gà mà bán cả 100.000 thì quá chặt chém. Thì rõ ràng so với một cái tô hủ tiếu với một tô phở thì ở Việt Nam chỉ có từ 30 đến 35 nghìn thôi. Thì cái giá một một ăn Starbucks cần có 100 ngàn thì rõ ràng là nó ngoài sức cái khả năng chi hầu bao của người dân Việt Nam. Thưa giáo sư, ở đây có một khán giả Việt Hải Nguyễn cũng đưa một ý kiến như giống như vậy đó. Thì ở Việt Nam cho dù thu nhập bình quân có tăng cao hơn nữa thì Starbucks và McDonald's cũng khó phát triển vì các sản phẩm thay thế quá nhiều. Còn khán giả Tiến Vũ thì cho rằng là định vị của McDonald's và Starbucks tại Việt Nam là cao cấp, không phải bình dân, trong khi món ăn quá đơn giản. Tại Việt Nam hiện món ăn đa dạng, phong phú và bán tràn lan, rẻ, khỏi lo đậu xe. Vậy thì thưa giáo sư, khi mà một thị trường Việt Nam có những đặc trưng rất là khác biệt so với cách kinh doanh của Mỹ như vậy đó, tức là đồ ăn thì nhiều nè, quá nhiều lựa chọn đồ ăn, lại là ăn nhiều rau, không có nhiều đồ chế biến nè, rồi khẩu vị lại khác, uống nước cà phê cũng khác, rồi tập quán là ngồi ở vỉa hè, rồi rất là tiện lợi, ở đâu cũng có sẵn, thì tại sao và rẻ nữa, trong khi Starbucks và McDonald's họ nhảy vào Việt Nam như vậy, là họ lại bê y chang cái cách mà họ làm ở Mỹ, họ lại không có nghiên cứu gì hết về cái thị trường Việt Nam trước khi họ đi vào, thì giáo sư nghĩ tại sao họ lại làm như vậy ạ?
Vâng, điều này tôi rất là ngạc nhiên, vì đây là những công ty đa quốc gia, họ có kinh nghiệm gọi là thành công thất bại rất nhiều quốc gia. Đáng lẽ những cái câu hỏi căn bản đó mà nếu mà tôi làm giám đốc tài chính, tôi không bao giờ khuyên đầu tư vào trong cái thị trường, ít nhất là trong thời gian hiện tại, cho đến khi nào ví dụ như bình quân lương đầu người của Việt Nam lên tới 12-13 ngàn, có nghĩa là gấp 3 lần như vậy đó, như ở Trung Quốc đó, thì mới có thể khả dĩ thành công được. Còn với cái giá này đợi tới chừng nào mới được, thì ra cái đó là cái thất bại. Và cái thứ nhì nữa là khẩu vị ví dụ như khi McDonald's đi vào Nga trước cái thời chiến tranh đó, khi mà trước khi rút ra đó, hay Starbucks đó, họ thành công vô cùng, là tại vì cái bánh mì hamburger Việt Nam nó theo khẩu vị của Nga, nó có những cái món như khẩu vị của Nga, cho nên thành công vô cùng, và bình quân đầu người lương cũng cao, họ chịu đựng được, họ thích, vì đó là một cái lifestyle. Còn bên Trung Quốc đó, mình nói thì mình tương phản với Kentucky Fried Chicken, người Trung Quốc họ yêu thương Kentucky Fried Chicken lắm, tới 10.000 tiệm, Hoa Kỳ chỉ 4.700 tiệm, là tại thứ nhất đó, thịt gà chiên, đối với Trung Quốc đồ chiên là cái điều họ ăn hàng ngày, cho nên họ ăn đồ chiên họ thích. Mà cái khẩu vị của Fried Chicken của bên Trung Quốc nó theo cái khẩu vị nó khác với những món ăn truyền thống của Trung Quốc. Giá bên đó cũng khả thi để mà người dân tiêu thụ được. Còn những cái hàng hóa ở những quốc gia, nhất là Việt Nam, đặc thù là Việt Nam, là tại vì món ăn vỉa hè ở gọi là street food đó, là những cái đồ ăn ở ngoài đường đó, nó rất phổ thông, nó rất ngon, nó đa dạng, có sự lựa chọn, và đôi khi họ ăn một lần, họ mua một ly cà phê để họ giữ luôn, rồi họ bỏ cà phê thường vô để cái ly cái hiệu cà phê đó cầm ăn uống cho nó vẻ là trưởng giả. Đó là cái chiều hướng mà Hoa Kỳ lúc đầu họ làm như vậy đó, là người nào cũng cầm một cái ly cà phê, mà đó là một cái ly mà bằng nhôm hay bằng plastic, họ rửa đi họ xài tới hay lui, mà trong đó không phải cà phê của Starbucks, cà phê khác họ bỏ vào nó rẻ hơn. Còn bên Việt Nam đó, mà nếu mà ăn uống hàng ngày như vậy nó không khả thi anh.
Dạ vâng, ở đây có khán giả tên là Nguyễn Tường Duy có đặt vấn đề là nếu do chi phí mặt bằng thì tại sao các cửa hàng khác cũng phải chịu chi phí mặt bằng như vậy thì giá hàng của họ lại không quá cao. Xin giáo sư cho biết. Còn khán giả tên là Cao Cường đó có đặt vấn đề là tại sao trà sữa ở Việt Nam đó, qua Việt Nam nó cũng hơn 50.000 đồng một ly, cũng rất là mắc, nhưng mà tại sao vẫn rất và rất là tạo nên một trào lưu trong giới.
Vâng, trà sữa đó là cái món ăn của Trung Quốc. Cái công ty mà họ thành công á, trà sữa bên Trung Quốc á, nó gọi là Tuco Tuco. Cái công ty đó là trà sữa gọi là Bubble Ice Tea đó. Tuco Tuco đó, hai công ty này, Bubble Tea đó, nó rất là thành công. Nhưng mà cái giá của trà sữa đó khoảng 1 đô rưỡi đến 2 đô la. Nó khác biệt với lại McDonald's, vì quý vị ăn McDonald's, quý vị nhiều khi không phải ăn một cái Big Mac không. Và quý vị ăn khoai tây chiên rồi thêm ly nước thì nó chạy ra 8, 9, 10, đôi khi 12 đồng nữa. Thành ra nó khác nhiều. Còn cái to go, cái giá nó phải chăng lắm. Đối tối đa là 1 đô tới 1 đô rưỡi. Một cái điều mà nó khác lạ. Cái iced tea đó là trà sữa đó, nó có cái hạt trân ở trong đó, nó khác những món khác, người ta sẵn sàng trả thêm một tí xíu để thưởng thức một món lạ. Và dĩ nhiên là họ, những người mà rất nghèo hoặc chật vật thì họ không uống cái này mà hàng ngày, nhưng mà một tháng họ có thể tự thưởng cho con cái một lần hai lần, còn những người mà trung bình thì có thể được. Chung quy vẫn là giá cả, chung quy vẫn là cái số đông người vào đó bao nhiêu, và chung quy là cái khẩu vị nó khác nhau. Và Việt Nam lại đặc thù hơn quốc gia khác là hàng đồ ăn ở vỉa hè nó rất đa dạng, nó rất ngon và rất rẻ.
Dạ vâng, vậy thì dưới con mắt của giáo sư đó, thì nhìn về tôi, các giáo sư nghĩ nếu như Starbucks và McDonald's còn tiếp tục ở Việt Nam thì họ buộc phải cải tiến như thế nào, phải sửa đổi như thế nào nếu tiếp tục tồn tại, và nếu mình nhìn về lâu dài, nếu mà vẫn tiếp tục như vậy thì họ có nên rút khỏi thị trường Việt Nam hay không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ rằng những cái thành phố nào mà mặt bằng cái khu chung quy là giá cả của họ, thứ nhất là họ phải cải thiện bằng cách họ chuyển những cái món ăn mà cái khẩu vị nó giống như bên Việt Nam. Có nhiều cái món mà bên như McDonald's bên đây không có đó, mà như là ta và như là Kentucky Fried Chicken đó, họ lại có cháo giống như bên Thái Lan hay là bên này nọ, họ có món cháo mà bên Mỹ chẳng bao giờ có cả. Những cái món đó họ thêm vào để cho người dân họ thích cái món đó thì họ kêu món khác. Đó là chuyện thứ nhất. Và thứ gì nữa, với cái mặt bằng mà gọi là 30.000 đô la đó, hay 360.000 đô la một năm đó, để thuê mặt bằng đó, thì việc những cái tiệm đó không có khả năng thành công trong cái thời gian ít lắm là 10 năm này.
Dạ vâng, một vấn đề cuối cùng tôi muốn trao đổi cho với giáo sư đó là trong cái tình trạng nền kinh tế hiện nay đó ở Việt Nam bùng nổ cái gọi là giao hàng đó giáo sư, tức là thay vì đi đến quán thì người ta có thể giao hàng cà phê cả đồ ăn giao tại nhà đó, thì cái điều này có ảnh hưởng gì đến tương lai của Starbucks hay McDonald's hay không, mà kia họ có thể là tìm ra những cái mặt bằng thiệt là xa, thiệt là rẻ để mà họ chạy theo xu hướng này không, thưa giáo sư?
Vâng, có thể anh, nhưng mà anh khi mà anh order hàng hóa để trao đến đó, thì nó cũng có cái chi phí chứ phải không? Trong khi đó quý vị phải dùng cái điện thoại hay là gọi vào để đặt hàng đó, thì nó tốn thời giờ và chờ đợi, trong khi bước ra ở vỉa hè ở đường thì ăn rồi mà nó lại đủ thứ loại để ăn hết chứ không phải quyết định cái món của họ. Thành ra những cái hai cái hàng hiệu này tôi nghĩ là không có tương lai bên Việt Nam thôi. Dạ, xin lỗi, tôi có một cái buổi học khác, thành ra tôi phải chấm dứt ở tại đây thôi.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Tôi biết là giáo sư rất là bận. Hôm nay đó chúng ta phải kết thúc chương trình sớm vì giáo sư có một cuộc họp ngay sau đây đó. Một lần nữa, ơn chân thành cảm ơn giáo sư đã đến dành thời gian quý báu đến với chương trình. Hẹn gặp lại giáo sư vào tuần sau, và cũng cảm ơn sự theo dõi vì khán giả. Tôi biết là rất nhiều khán giả đặt câu vấn đề ở đây mà chúng ta không có thời gian để mà trả lời hết. Hẹn gặp lại quý vị vào 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Và nếu quý vị thấy chương trình này hay và có ích thì xin quý vị hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết bằng cách nhấn nút like và subscribe. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.
Vâng, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.